chánh tín thì nhà Phật dạy lấy cái nhân quả mà giải quyết đúng như cái luật nhân quả thì đó là chánh tín. Còn giải quyết theo những cái sai lầm không đúng thì đó là tà. Như bây giờ quý Phật tử khi biết tu theo Phật thì quý vị nghĩ chúng ta mỗi năm tổ chức lên Châu Đốc lại với bà chú xứ vay tiền về làm ăn cho phát đạt, có nghĩ cái đó không? Nghĩ cái đó là chánh tín hay tà tín? Tôi cứ nói hoài, tôi nói nếu bà chú xứ bà rất là linh thiêng, ai vay tiền của bà về đều làm ăn giàu có hết, thì quý vị lên từ Long Xuyên tới Châu Đốc thấy toàn nhà ngói không? Tại vì ở gần, phải không? Chạy lên vay tiền bà chút tới rồi, đâu có tốn hao. Mà quý vị xét, từ Long Xuyên lên tới Châu Đốc có người nghèo không? Mà nhất là ở quanh cái miếu bà là có người nghèo không? Mà có thì như vậy, đâu phải là ai vay tiền của bà làm ăn đều giàu, phải không? Ở gần bên chạy vô đó vay bao nhiêu cũng được thì họ phải giàu hết. Như vậy thì ở gần mà họ không giàu mà mình ở xa lại vay giàu thì chuyện đó đáng tin hay không? Tin không? Vậy đó mà thỉnh thoảng Phật tử cũng rủ đi đó. Như vậy thì đó là chánh tín hay là tà tín? Đó là cái lẽ thật, nó không có lẽ thật mà chúng ta vẫn tin thì đó gọi là tà tín chứ không phải là chánh tín. Còn chánh tín là cái nhân của mình gây thì cái quả mình hưởng. Chúng ta tạo được cái nhân tốt thì chúng ta có cái quả tốt. Thí dụ người làm ruộng có giống tốt, săn sóc kỹ thì tới mùa gặt lúa được nhiều. Người làm vườn có giống tốt, săn sóc kỹ thì tới khi cây nó lớn cho quả, chúng ta được quả tốt. Thì như vậy cái nhân chúng ta gây thì cái quả chúng ta hưởng, đó là một lẽ thật chứ không có phải ai đâu cho chúng ta. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Nếu ngài ban phước, ngài xuống quả cho chúng ta thì ngài không có dạy nhân quả, phải không? Nhân lành mới có quả lành, nhân ác thì phải chịu quả ác. Thì chúng ta làm chúng ta chịu, chứ Phật đâu có ban, Phật đâu có thưởng hay là phạt. Như vậy mà bây giờ Phật tử thì sao? Phật không chịu chấp nhận rằng ngài ban phước xuống quả, mà Phật tử cứ xin không à, chứ không chịu làm, phải không? Không chịu làm lành, không chịu gieo nhân lành, mà cứ có tai nạn cái chạy vô chùa, thưa thầy, ở nhà con có tai nạn, thầy cầu nguyện giùm cho ba má con hay anh em con qua tai nạn. Như vậy được không? Nhiều khi tôi rất khổ tâm, thấy chúng tôi tu cũng hơi lâu rồi, Phật tử tin ở nhà có cái gì đó chạy vô cầu, có nhiều người cha mẹ bệnh, cái vô nhờ thầy cầu an cho ba con, cho má con qua cơn bệnh. Tôi thấy xấu hổ quá, bởi vì tôi bệnh rồi tôi phải sao? Tôi bệnh tôi phải chạy lại bác sĩ, bác sĩ trị bệnh cho tôi. Bệnh tôi mà tôi cầu không được mà lại đi cầu cho người khác hết bệnh là chuyện đó có hay không? Như vậy thì chúng ta tin, chúng ta hiểu nó không đúng với lẽ thật. Mà không đúng lẽ thật thì dù cho Phật tử cũng vẫn chưa phải là chánh tín như thường, phải không? Như vậy mà Phật tử chúng ta bây giờ thật là nhiều chứ không phải là ít, thật là nhiều. cứ tin rằng gia đình có cái gì khó khăn, có cái gì nguy hiểm thì tới chùa cầu cái hết, cứ tin như vậy. Rồi thậm chí có một số thầy, một số thầy lại dạy Phật tử nếu mà ở nhà có bệnh hoạn thì rước thầy cầu an cho, hoặc đem tên đến thầy cầu an cho, còn nếu mà có chết đem thầy cầu siêu cho, vân vân. Coi như thầy là cái người chủ để cho Phật tử đóng bảo hiểm vậy đó, cứ giao thầy, thầy lo hết cho, phải không? Mà có bảo hiểm được không? Bản thân thầy cứu thầy không được mà cứu Phật tử làm sao cho được đó. Bởi vậy nên chúng ta nói tới chánh tín là phải hiểu, phải thấy cho đúng, chứ còn không có nên vì nghe lời người khác rồi mình làm sai, không đúng với cái đạo của Phật dạy. Như vậy thì chúng ta phải có được cái chánh tín. Nhưng mà người ta cứ ngỡ rằng mê tín là những người ít học, quê mùa, họ mê tín. Còn người trí thức có mê tín không? Quý vị trả lời giùm tôi coi, người trí thức có mê tín không? Thì chính cái câu chuyện đó là năm mà tôi ra ngoài Hà Nội thì ở trường Đại học Văn hóa có mời tôi tới nói chuyện một buổi với sinh viên. Khi giảng tới chánh tín mê tín, tôi có hỏi như hiện giờ cái giới người mà đang đối diện với tôi, nghe tôi nói chuyện, đây là sinh viên. Như vậy thì mỗi khi quý vị tới cử thi, gần tới ngày thi, quý vị có đi coi bói không? Thì hỏi cái đó rồi, có nhiều người nói dạ có. Tôi nói nếu mà sinh viên á thì là trí thức hay là người ngu dốt? Chứ ai nói trí thức mà đi coi bói đó là chánh tín hay mê tín? Bởi vì nếu mình học không thuộc bài mà mình coi, rồi ta nói mình đậu, rồi hài lòng, về không cố gắng học, rồi chừng đó thi đậu không? Đó. Thì như vậy thì cái trọng tâm là mình thuộc bài, chứ không phải trọng tâm là ông thầy nói đậu nói rớt, mà mình không chịu tin mình, mà đi tin ông thầy, ông nói. Ông nói rồi, cái gì đậu rớt chưa biết, chưa thấy tốn cho ông hết, hơn chục đồng rồi, phải đưa tiền quá. Thì đưa tiền quẻ ông thâu rồi, về đậu rớt là chuyện của mình, phải không? Có khổ chưa? Như vậy thì mất thì giờ mà không có kết quả thì cái đó là mê tín chứ gì đó. Như vậy thì mới thấy rằng chánh tín mê tín rất là khó, dù cho cái giới trí thức cũng vẫn ngầm có những cái mê tín như thường. Cũng như gần đây chúng ta nghe ở ngoại quốc có nhiều cái nhóm tu mà họ trước năm 2000 họ chuẩn bị sao? Chuẩn bị chết tập thể để lên trển giành chỗ trước. Sợ rồi, tới ngày năm 2000 đây là chết một lượt lên, cái là chiếm hết thiên đàng, hết chỗ họ ở. Họ chết trước thì họ giành chỗ, thì cái đó mê tín không? Mà đó là trí thức, đó là ở nước văn minh đó. Mà còn như vậy thì mới thấy rằng cái mê tín hạng nào cũng có hết, chứ không phải chỉ là cái người quê dốt mới là mê tín. Như vậy thì tôi giảng trạch cho quý vị thấy cái quan trọng để chúng ta trở thành cái người trí là phải tu để có được cái trí tuệ nhận xét cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tội, cái nào là phước, cái nào là tà, cái nào là chánh, phân biệt rành rã, không lầm lẫn, thì đó là người trí. Còn nếu chưa phân biệt được cái đó thì chưa phải là người trí. Như vậy thì nếu chúng ta có trí được thì chúng ta hết si mê, bớt si mê. Mà bớt si mê thì đời sau sanh ra không có đọa vào các đường gọi là hàng súc sanh đó. Như vậy thì đó là tôi nói đơn giản về cái si bực thấp. Còn cái si bực trung đó là cỡ nào? Như tất cả quý vị hiện giờ, có khi nào mình nói thân mình không thiệt không? Hay là luôn luôn dỗ nghịch ta là thiệt, phải không? Ta là thiệt, thiệt 100%. Đó. Thân này chúng ta nghĩ nó là thiệt, nhưng mà đối với Phật thì thân này là giả. Đó. Như vậy thì chúng ta nói trúng hay Phật nói trúng? Nếu mà chúng ta nói trúng thì chắc là chúng ta cũng là trí rồi. Và sự thật chúng ta đã nói sai, không có trúng. Tại sao? Bây giờ tôi phân tích một chút cho quý vị thấy. Trong nhà Phật nói đơn giản là chia thân chúng ta ra làm bốn phần: đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong người là đất, ướt trong người là nước, động trong người là gió, ấm trong người là lửa. Thân con người nào cũng có bốn chất đó hết, thiếu một là chúng ta chết ngay, phải không? Như vậy thì bốn chất đất, nước, gió, lửa nó có sẵn ở trong này. Bởi vậy cho nên nếu mà thân này chúng ta có bốn chất rồi mà không được sự tiếp hay là vay mượn thêm thì bốn thứ này nó cũng không tồn tại. Như tôi nói rất gần, tất cả chúng ta hiện ngồi đây thì quý vị thấy mình đang làm gì? Ngồi đây thì ai cũng nghĩ ngồi nghe giảng tự nhiên chứ không có gì. Nhưng mà sự thật quý vị đang làm, lỗ mũi quý vị đang làm gì? Ai cũng nói tôi đang thở, phải không? Đang thở. Thở là làm gì? Là hít không khí ở ngoài đem vô, đem vô rồi trả ra. Hít vô là mượn, trả ra là trả. Mượn vô trả ra, mượn vô trả ra. Có lúc nào quý vị quên mượn không? Mà nếu mượn vô đây trả ra rồi không mượn lại thì sao? Thì chết mất rồi, phải không? Nếu mình là thiệt thì không cần mượn, mà đã mượn thì thiệt được chưa? Đó. Rồi lát cái quý vị mượn tách nước, phải không? Mượn nước là có trả không? Mượn là cũng trả. Rồi lát cái mượn vài chén cơm, phải không? Rồi cũng phải trả. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta hiện giờ chỉ là một cuộc sống vay mượn. Mượn đất, mượn nước, mượn gió, mượn lửa. Có khi nào quý vị ăn mà không cần có gừng có ớt không? Đó. Như vậy thì chúng ta mượn đủ bốn chất đó để bồi dưỡng bốn chất ở trong. Ở trong có, ngoài mượn, bồi bổ đều đều thì đó là chúng ta bình an, chúng ta sống. Còn nếu mà bốn chất đó chúng ta không mượn một thứ hoặc mượn mà trả không được thì sao? À, thí dụ giờ mượn nước vô mà tới trình trả ra trả không được, lúc đó khổ không? Đó là khổ rồi, phải không? Đó, rồi mượn cơm, mượn đất đem vô mà trả không được thì sao? Tức là chở đi tới bệnh viện cứu cấp. Như vậy thì chúng ta sống bằng cái gì? Bằng vay mượn, phải không? Vay mượn, mà cái vay mượn đó nó chỉ là cái vay mượn tạm thời, phải không? Mượn trả, chứ không có cái gì thiệt mình hết á. vậy mà nói chuyện với ai cũng dỗ người ta là thiệt. Cái vay mượn mà tưởng thiệt thì đó là trí hay là si mê? Đó là lầm, lầm là si mê, phải không? Cho nên Phật nói thân này là tạm bợ, là giả dối. Mình tưởng, nghe tưởng như Phật bi quan vậy, nhưng mà đó là một lẽ thật, chứ không phải là bi quan gì hết. Như vậy thì chúng ta đã biết rõ thân này là thân vay mượn tạm bợ, cho nên lúc nào chúng ta còn, lúc nào chúng ta sống thì phải làm cái gì lợi cho mình, lợi cho người, hữu ích cho xã hội, chứ không có nên cưng dưỡng nó tới ngày nào đó thở khì ra không mượn lại nữa, cái chết rồi, phải không? Còn gì nữa mà làm? Đó là tôi nói cái giả của thân mà chúng ta ngỡ là thiệt, rồi cứ lo săn sóc gìn giữ, rồi còn sinh tật cống cao ngã mạn cho mình là hay, cho mình là đẹp đủ thứ, phải không? Đó là một cái sai lầm, cũng là cái si mê. Rồi nếu mà thấy thân này không thiệt thì như vậy thì cái gì là thiệt? Chắc quý vị sẽ nói cái tâm, phải không? Cái tâm của tôi, cái nghĩ của tôi, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, nghĩ phải, nghĩ quấy, cái đó là thiệt, cái đó là tôi. Nhưng mà có đúng là thiệt chưa? Ở đây tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị thấy rõ ràng, cái mà chúng ta tưởng là tôi thiệt, tưởng cái suy nghĩ, tưởng cái tính toán là tâm mình thiệt, cũng là một cái sai lầm luôn. Nó không phải thiệt. Tại sao? Bây giờ tất cả quý vị chỉ cần một phút hoặc hai phút ngồi chơi, không nghĩ cái gì hết, lúc đó có mình không? Nếu cái suy nghĩ là mình, lúc không suy nghĩ thì phải không có mình, mà không có mình tức là chết rồi. Mà lúc đó quý vị có chết chưa? Tuy không suy nghĩ, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thân vẫn xúc chạm, vẫn có biết. Như vậy thì cái suy nghĩ chỉ là cái tạm bợ, có rồi mất, có rồi mất, chứ nó không có thiệt, không phải là cái ta chân thật. Mà lâu nay chúng ta sống với cái đó, cho đó là tâm mình, tâm mình thật, từ nghĩ nó là tâm mình thật, rồi chúng ta chấp cái nghĩ của mình thế này là đúng, ai nghĩ thế khác cái là cho trạch. Rồi cái gì khác ý mình thì mình không bằng lòng, mà không bằng lòng thì chống đối, chống đối thì thù giận, rồi hạ nhau đó. Quý vị có khi nào thấy cái nghĩ mình đúng 100% không? Tôi có nhiều khi, lúc mà tôi ở Vũng Tàu, ở trên núi, thấy ở xa có cái cụm mây chuyển mưa, mà gió ở đằng kia gió lại, tôi nghĩ rằng cái cụm mây này gió đưa đúng chiều, thế nào nó cũng mưa, cho nên rồi ra dọn dẹp những cái gì cần ở ngoài đem vô. Vô rồi hồi cái gió tạt bên kia cái hết mưa. Như vậy khi nãy tôi nghĩ mưa, mà bây giờ cái hết mưa, thì tôi nghĩ trúng rồi trật. Cái đó nó không phải trúng 100%. Vậy mà khi tôi nghĩ mưa mà ai nói không mưa cái thì tôi cự, tôi không bằng lòng, phải không? Như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta cứ cố chấp cái gì mình nghĩ là chân lý, người khác nghĩ sai với cái nghĩ của mình, cái cho họ là cái người bậy, người sai, rồi rầy, rồi cãi, rồi cự lộn với nhau. Nên chúng ta hiểu rõ, cái nghĩ chưa phải là chân lý, nó chỉ là một phần nào do cái kinh nghiệm của mình biết rõ vậy. Mà kinh nghiệm của mình có khi chặt, có khi trúng. Đừng giận, đừng ghét, đừng hờn quán ai hết. Nghĩa là mình nghĩ, mình có quyền nghĩ, họ nghĩ khác cũng quyền của họ, không có quán hờn. Thì như vậy, đó là chúng ta thấy được lẽ thật, chúng ta không có buồn giận ai. Nhưng bây giờ, giả sử lúc chúng ta không nghĩ, không tính gì hết, lúc đó chúng ta có biết không? mắt vẫn thấy, vẫn biết, tai vẫn nghe, vẫn biết. Thì như vậy, ngoài cái nghĩ lăng xăng đó, chúng ta còn có cái biết chân thật, hằng hữu mà chúng ta quên. Do đó, Phật nói chúng ta là si mê, nhận cái giả, làm cái thật. Cho nên người tu, mà quý vị thấy, trong kinh Phật dạy, dạy chúng ta ngồi niệm Phật, niệm tới lúc nào? Tới nhất tâm, tức là không còn một cái ý niệm lăng xăng nào chen vô, thì đó mới được. Còn người tu thiền, Phật dạy bỏ hết những cái vọng tưởng, chỉ còn cái biết chân thật, thì cái đó mới là thiệt mình. Thì như vậy, cái người tu là cái người sống trở lại cái tâm chân thật hiện hữu mà mình quên từ lâu nay, chứ không có gì lạ hết. Mà cái chân thật đó mới thực là mình, mà mình không biết. Cho nên trên đường tu, chúng ta hiểu rồi mới thấy cái giá trị của tu, và mới biết được tu để làm gì. Chứ không thì chúng ta cứ ngỡ tu là cầu cái này xin cái kia không, mà không biết được cái đường, cái lối trở về cái thật của chính mình. Đó là tôi nói tổng quát. Thì vì cái bài giảng này giảng hoài cũng không hết, mà sức tôi thì có chừng, có mực, nên tới đây thì thôi cũng tạm dừng. Và nhắc lại cho quý vị nhớ rằng tất cả chúng ta ở trên thế gian này, ai ai cũng có cái chân thật, mà chúng ta quên, chúng ta cứ chạy theo cái tạm bợ giả dối. Như vậy thì cái đề mà chúng tôi nêu lên, tức là chúng ta phải làm sao, phải tu cái gì? Tức là chúng ta tu là phải trở lại cái thật của chính mình, ai cũng sẵn có, chứ không phải chúng ta chỉ tu mà theo cái lòng tham, theo cái hiếu kỳ vân vân, mà phải trở lại cái chân thật của chính mình, mà cái đó mới là cái hữu ích muôn đời. Nếu không nhớ như vậy thì đời chúng ta cũng chỉ là đáng tiếc, uổng phí thôi. Như vậy thì phần nói chuyện với tất cả quý vị hôm nay tới đây xin mãn. Và trước khi nghỉ thì yêu cầu tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.